ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 90 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Dân dân khỏi tay phái Trung Sơn, Nhậm Đã Hành, Hướng Dẫn Thiên cùng Dân Dân trở lại Thiếu Lâm tìm lệnh Hồ Xuân, nhưng họ đã đụng đầu với các nhân vật chính giáo. Sau khi lời qua tiếng lại, đôi bên quyết định đưa ra mỗi bên 3 người tranh đua với điều kiện: nếu phe chính giáo thắng 2 trận, 3 người của Nhậm Đã Hành sẽ phải ở lại Thiếu Lâm tự 10 năm; nếu phe Nhậm Đã Hành thắng 2 trận, họ sẽ được tự do xuống núi. Trận thứ nhất diễn ra giữa Phương Chính Đại Sư và Nhậm Đã Hành. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp. Nhậm Đã Hành cảm thấy nội lực của đối phương tuy nhu hòa nhưng lại thâm hậu vô cùng. Lão đã sử Hấp Tinh Đại Pháp nhưng vẫn không hút được một chút nội lực nào của đối phương. Lòng càng kinh hãi, Phương Chính Đại Sư nói:
"Thiện tài, thiện tài."
Rồi đại sư phóng chưởng trái đánh ra, Nhậm Đã Hành lại xuất chưởng phải ra để tiếp chưởng, cả hai cùng lảo đảo. Nhậm Đã Hành cảm thấy khí huyết toàn thân đều nhộn nhạo, liền lùi nhanh 2 bước. Bỗng lão xoay người, tay phải túm ngực Dư Thương Hải, chưởng trái đánh xuống huyệt thiên linh của lão Hòa Dư. Trong nháy mắt, con thỏ rơi vào móng vuốt con chim ưng, thật kỳ biến không ai ngờ được. Nhậm Đã Hành đấu với Phương Chính Đại Sư, tình thế dần dần bất lợi. Theo lý mà nói thì sức của lão tự bảo vệ thân mình còn chưa được, nào ngờ lão lại xoay người đánh Dư Thương Hải. Biến cố này xảy ra quá nhanh. Dư Thương Hải cũng là một nhà võ học tinh thâm, nếu đấu với Nhậm Đã Hành, tuy cuối cùng lão cũng thua nhưng quyết không chịu thua ngay trong chiêu đầu. Mọi người cùng la lên một tiếng. Phương Chính Đại Sư nhảy giọt người lên giống như một con chim đại bàng lao bổ tới, song trưởng cùng đánh ra, nhắm vào sau gáy Nhậm Đã Hành. Đây là kế sách dây ngụy cứu triệu trong võ học. Địch bị tấn công, không thể không cứu mình. Kế này nhằm bức Nhậm Đã Hành phải thu trưởng về, không đánh lên đầu Dư Thương Hải, mà phải phản trưởng chống đỡ. Các cầu thủ thấy Phương Chính Đại Sư trong nháy mắt đã sử ra trưởng này, ai cũng rất là khâm phục. Nhưng chưa kịp khen, vì biết Đại Sư đã cứu được tính mạng Dư Thương Hải rồi. Nào ngờ Nhậm Đã Hành thu chưởng về, không phải để đỡ, mà chụp lấy huyệt đản trung của Phương Chính Đại Sư. Tiếp theo, lão đưa ngón tay phải điểm trúng huyệt tâm khẩu của đại sư. Phương Chính Đại Sư thân người mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Mọi người kinh hãi, quát tháo ôm xồm, rồi cùng chạy tới. Đột nhiên Tả Lãnh Thiền giọt người lên, phát chưởng đánh tới sau lưng Nhậm Đã Hành. Nhậm Đã Hành xoay chưởng đánh lại rồi quát:
"Được, đây là trận thứ hai."
Tả Lãnh Thiền chợt phóng quyền, chợt phóng chưởng, chợt phóng chỉ, chợt cầm nã. Trong khoảnh khắc, lão đã biến ra 10 loại chiêu số. Nhậm Đã Hành bị Tả Lãnh Thiền đột nhiên tấn công tới thấp, nhất thời chỉ cố gắng phòng thủ. Chưa rồi lão đấu với Phương Chính Đại Sư, 3 chiêu sau cùng dùng trí, nhưng cũng vận dụng hết lực ra. Nếu không thì chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm nội công thâm hậu như vậy, sao có thể để cho lão túm được huyệt đản trung? Một ngón tay điểm trúng huyệt tâm khẩu. Mấy chiêu này, lão đã dốc toàn lực nên nội lực bị cạn kiệt nhiều. Sở dĩ Nhậm Đã Hành thắng được Phương Chính Đại Sư là nhờ trò trá ngụy. Lão nhắm vào lòng từ bi của đại sư nên đột nhiên chụp lấy Dư Thương Hải để hạ độc thủ. Một là mọi người cách nhau hơi xa, có muốn cứu viện cũng không kịp. Hai là trưởng môn của các phái không có cảm tình gì với Dư Thương Hải nên quyết không mạo hiểm xả thân để cứu giúp. Chỉ có Phương Chính Đại Sư nhất định sẽ ra tay. Trước tình thế như vậy, vị phương trưởng Thiếu Lâm này đành phải đánh Nhậm Đã Hành để giải nguy cho Dư Thương Hải. Nhưng Nhậm Đã Hành đối với chưởng của Phương Chính Đại Sư đánh đến, lão không đỡ gạt mà xoay chưởng chụp vào yếu huyệt của đại sư. Đây là sự mạo hiểm của Nhậm Ngã Hành. Song trưởng của Phương Chiến đại sư đánh đến sau gái lão, không cần đánh thật, mà trưởng quạt đến thì có thể khiến cho đầu lão nứt ra. Lúc lão xoay tay chụp lấy Dư Thiên Hải, thì lão đã đem tính mạng của mình ra đánh cuộc với một vị cao tăng Phật môn có tấm lòng từ bi. Đại sư thấy song trưởng sắp đánh bể đầu lão, liền thu trưởng lực về, nhưng Phương Chiến đại sư đang lơ lửng trên không, sau khi song trưởng đánh ra, rồi lập tức thu trưởng về, dù là cao thủ tuyệt đỉnh thì nội lực giữa ngực và bụng cũng bị đứt đoạn. Nhậm Ngã Hành vừa chụp vừa điểm, quả nhiên lão đã điểm ngã được Phương Chiến đại sư. Nhưng chưởng lực hùng hậu của Phương Chiến đại sư xông đến quét sau gáy khiến lão đau kịch liệt, khí trong huyệt đan điền không sao dẫn lên được. Xung Hư đạo nhân vội đỡ Phương Chiến đại sư dậy, giải khai huyệt đạo bị Nhậm Ngã Hành phong tỏa. Lão than:
Phương Chọn sư huynh vì lòng nhân từ mà bị gian nhân ám toán.
Phương Chiến đại sư nói:
A Di Đà Phật, Nhậm thí chủ cơ chỉ kinh nhạy, đấu trí chứ không đấu sức, lão nạp đã thua rồi.
Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói:
Nhậm tiên sinh sự gian kế, thù thắng không quang minh chính đại, không phải là hành vi của chính nhân quân tử.
Hứa Dứt Thiên cười nói:
Trong Nhất Nguyệt thần giáo ta cũng có chính nhân quân tử. Nếu Nhậm giáo chủ là chính nhân quân tử thì đã sớm hòa mình cùng với Nhạc tiên sinh vào vòng ô uế rồi, tỷ thí làm gì nữa.
Nhạc Bất Quần im miệng không nói được nữa. Nhậm Ngã Hành dựa lưng vào cột, lão từ từ xuất chưởng gạt lần lượt các quyền cước của Tả Lãnh Thiền. Xưa nay Tả Lãnh Thiền rất cao ngạo, nếu lúc bình thường lão sẽ quyết không đấu với Nhậm Ngã Hành. Sau khi Nhậm Ngã Hành vừa đấu với cao thủ đệ nhất phái Thiếu Lâm đã kiệt sức rồi mà lão lại nhảy ra khiêu chiến để chiếm phần tiện nghi, đó không phải là hành vi của tôn sư một phái, không khỏi bị người khác cười chê. Nhưng vừa rồi Nhậm Ngã Hành điểm ngã Phương Chiến đại sư, lợi dụng lòng tốt của đại sư nên thắng được là nhờ sự ngụy kế, mọi người trong chính giáo không ai không tức giận. Tả Lãnh Thiền nhân cơ hội đó xông ra tấn công tới cấp, người ngoài đều cho rằng lão bị kích động nghĩa khí nên liều thân xông vào. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở của Tả Lãnh Thiền. Hứa Dứt Thiên thấy Nhậm Ngã Hành đấu một mạch không được nghỉ ngơi, lão liền đến bên gốc cột nói:
Tả đại trưởng môn, đại trưởng môn thừa cơ mà chiếm phần tiện nghi, có phải là loại mặt dài hay không? Để ta tiếp đâu với người.
Tả Lãnh Thiền nói:
Đợi ta đánh chết tên thất họ Nhậm này rồi sẽ đối với người. Lão phu mà sợ cái xa luân chiến của người sao?
Giao một quyền, lão đánh qua Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành dùng tay trái lên gạt đỡ, lão lạnh lùng nói:
Hương huynh đệ, lùi ra.
Hứa Chí Thiên biết giáo chủ rất ngoan cường hiếu thắng nên lão không dám trái lời. Lão nói:
Được, thuộc hạ tạm thời lui ra, nhưng lão họ Tả Lãng vô sĩ, để thuộc hạ đá dưới lão một cái đã.
Lão phóng một cước nhằm đá vào mông Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền tức giận nói:
Hai người đánh một người hay sao?
Lão nghi người né tránh, nào ngờ Hứa Nhất Thiên chỉ giả đò dung chân lên chứ không đá ra thật, đó chỉ là hư chiêu. Lão thấy Tả Lãnh Thiền bị mắc bẫy liền cười ha hả nói:
Chỉ của quân vô lại mới ỷ nhiều thủ thăng.
Lão giọt ra sau đứng bên doanh doanh. Tả Lãnh Thiền vì phải né cú đá của Hứa Nhất Thiên nên chiêu số tấn công Nhậm Ngã Hành bị chậm lại. Cao thủ đối chiêu với nhau chỉ kém nhau chân tơ kẻ tóc. Nhậm Ngã Hành rảnh được một chút, lão liền hít một hơi chân khí, nội tức thông thoái, tinh thần phấn chấn. Dèo dèo dèo, lão đánh ra ba chưởng. Tả Lãnh Thiền cố sức quá giải, lòng ngấm ngầm kinh hãi.
Lão già này, mười mấy năm không gặp, công lực hắn cao thầm hơn trước rất nhiều. Nếu hôm nay ta muốn thắng được hắn, thì phải dùng hết toàn lực.
Lần tỷ đấu này, hai nhân vật đứng đầu thiên hạ quyết một trận sống còn. Hai người đều xem sự thắng bại rất quan trọng, không giống lúc vừa rồi Nhậm Ngã Hành tỷ đấu với Phương Chiến đại sư còn có vẻ hòa quảng. Nhậm Ngã Hành vừa xông lên liền sử ra những chiêu sát thủ, song chưởng như đao chém múa bổ. Tả Lãnh Thiền chợt dung quyền, chợt dung trưởng, chợt nắm chợt bắt, thi triển hết tài biến hóa. Hai người càng đấu càng nhanh, Lệnh Hồ Xung ở sau biển gỗ xem đến hoa cả mắt. Khi hắn xem Nhậm Ngã Hành đấu với Phương Chiến đại sư, hắn không hiểu được chỗ tinh diệu trong chiêu thức của hai người. Nhưng bây giờ, hai người sử chiêu thức quá nhanh, ngay cả quyền chưởng đánh ra, thu lại ra sao, hắn đều nhìn không ra. Hắn quay qua nhìn Doanh Doanh, thấy sắc mặt cô xanh mét, hai cặp lông mi rũ xuống, vẻ mặt không biết đang lo lắng hay là kinh hãi. Nét mặt của Hướng Nhất Thiên chợt vui, chợt buồn, lúc thì kinh hãi, lúc thì thiết rẻ, lúc thì chau mày giận dữ, lúc thì nghiến răng, dường như chính lão đang quyết chiến đến lúc khẩn cấp. Lần Hồ Xuân thầm nghĩ,
kiến thức của Hướng đại ca cao minh hơn Doanh Văn nhiều, trông lão căng thẳng như vậy, chỉ e Nhậm tiên sinh khó chống đỡ nổi.
Lần Hồ Xuân từ từ liếc mắt qua, hắn thấy bên kia sư phụ và sư nương đứng sánh vai nhau, bên cạnh là Phương Chính đại sư và Xuân Hư đạo trưởng. Sau hai người, một là Thiên Môn đạo nhân, trưởng môn phái Thái Sơn, một là Mặc Đại tiên sinh, vẫn chưa hề nói tiếng nào. Lần Hồ Xuân vừa nhìn thấy thân người nhỏ nhỏ ấm ốm của lão thì lòng cảm thấy ấm áp, hắn nghĩ thầm,
bọn Nghi Lâm sư muội đệ tử phái Hàng Sơn không có sư phụ thì không biết ra sao rồi.
Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành, đứng một mình ở sau tường, tay đặt lên chuôi kiếm, mặt đầy vẻ tức giận. Đứng ở phía tây là một lão cái bang, đầu tóc bạc trắng, chắc là Giải Phong, ban chủ cái bang. Một người khác mặc áo choàng xanh, tướng mạo rất phóng khoáng, là Càng Khôn Nhất Kiếm Chấn Sơn Tử, trưởng môn phái Côn Luân. Chính người này đều là cao thủ mạnh nhất trong chính giáo đương thời. Nếu không phải chính người này để hết tinh thần theo dõi cuộc đấu, thì hắn ẩn sau biển gỗ lâu như vậy, tuy cố sức nín thở, nhưng chắc sớm bị bọn họ phát giác rồi. Hắn thầm nghĩ,
dưới kia tụ tập nhiều cao nhân như vậy, nhất là có sư phụ và sư nương, mà ba vị Phương Chứng đại sư, Xuân Hư đạo trưởng, Mạc Lại tiên sinh, là những vị tiền bối mà ta vô cùng tôn kính. Ta ở đây nghe lén bọn họ nói chuyện, thật là bất kính vô cùng. Tuy nói là ta đến trước bọn họ, nhưng bất luận thế nào, bọn họ phát giác về ta nghe lén, thì ta không còn đất dung thân.
Hắn chỉ mong Nhậm Gã Hành thắng trận này, ba trận thắng hai thì có thể dẫn Doanh Doanh xuống núi. Đợi khi bọn Phương Chính đại sư lùi ra hậu điện thì hắn sẽ chạy xuống núi tương hợp với Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xuân vừa nghĩ đến chuyện sẽ tương ngộ với Doanh Doanh, bất giác ngực hắn nóng ran, ngay cả tai cũng nóng dần lên. Hắn tự hỏi,
có thật ta muốn kết nghĩa phu thê với Doanh Doanh hay không? Cô đối với ta tình sâu nghĩa nặng, nhưng mà ta
mấy ngày qua tuy lúc nào Lệnh Hồ Xuân cũng nghĩ đến Doanh Doanh, nhưng mỗi lần nghĩ đến cô là hắn muốn báo đáp ân sâu của cô, muốn giúp cô thoát khỏi chốn ngục tù, muốn trên giang hồ để biết rằng hắn cũng đã hết lòng với cô, chứ chẳng hề vô tình, để hầu sĩ giang hồ khỏi phải chế giễu, khiến cô ta phải lúng túng thẹn thùng. Mỗi lúc hình bóng của Doanh Doanh xuất hiện, thì trong lòng hắn trỗi dậy một thứ tình cảm ấm áp, khiến hắn vui mừng vô hạn. Còn lúc hắn nghĩ đến tiểu sư muội Nhạc Linh Sang, thì lòng cảm thấy ôn nhu, đối với Doanh Doanh, tận trong đáy lòng, hắn dường như có chút sợ hãi. Lúc đầu Lệnh Hồ Xuân gặp Doanh Doanh, hắn vẫn xem cô như một bà, lòng đối với cô 7 phần tôn kính, 3 phần cảm kích. Sau đó hắn thấy cô dung tay giết người, chỉ quy quần hào, trong sự tôn kính pha thêm mấy phần sợ hãi. Cho đến khi hắn biết cô có tình ý với hắn, thì mấy phần sợ hãi trong lòng hắn dần dần tiêu đi. Rồi đến lúc sau, biết cô vì hắn mà giam thân trong chùa Thiếu Lâm, thì hắn vô cùng cảm kích. Nhưng tuy cảm kích thâm sâu, hắn vẫn không có ý niệm thân cận với cô. Hắn chỉ muốn báo đáp ân tình của cô. Nghe Nhậm Gã Hành nói hắn sẽ là con rể của lão, thì tận đáy lòng hắn cảm thấy rất là khó xử. Bây giờ thấy vẻ đẹp của cô, hắn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và cô rất xa. Lệnh Hồ Xuân liếc nhìn Doanh Doanh mấy lần rồi không dám nhìn tiếp nữa. Hắn thấy hai tay Hướng Nhân Thiên nắm chặt, nhìn cuộc đấu giữa Nhậm Gã Hành và Tạ Lãnh Thiền, thấy Tạ Lãnh Thiền đã bị dồn đến góc điện. Nhậm Gã Hành liên tục dung chưởng đánh Tạ Lãnh Thiền, mỗi chưởng đều mạnh như phá núi, uy thế kinh người. Tạ Lãnh Thiền hoàn toàn lâm vào thế hạ phong, hai cánh tay xuất chiêu rất là ngắn, tấn công không được một thước thì liền rút về, hiển nhiên lão thủ chứ không công. Đột nhiên Nhậm Gã Hành quát một tiếng, song chưởng đánh nhanh vào ngực đối phương, bốn chưởng giao nhau, rầm một tiếng lớn, lưng Tạ Lãnh Thiền va mạnh vào tường, bụi bặm trên trần bay xuống tới thấp, bốn chưởng vẫn chưa rời ra. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy thân người dao động, tấm biển gỗ hắn đang ẩn thân như muốn rớt xuống, hắn giật mình thầm nghĩ,
Tà sư bá, phen này bị thua rồi. Hai người liều tỉ nội lực, mà Nhậm tiên sinh sử hấp tinh đại pháp, hút nội lực, thì Tà sư bá bị thua thôi.
Tạ Lãnh Thiền rút chưởng phải về, lão dùng chưởng trái chống đỡ chưởng lực của đối phương, giơ song chỉ điểm vào Nhậm Gã Hành. Nhậm Gã Hành hét lên một tiếng, rồi nhảy lùi ra, tay phải của Tạ Lãnh Thiền lại điểm ra, lão liên tiếp điểm ba chiêu thì Nhậm Ngã Hành liên tiếp lùi ba bước. Bọn Phương Chiến đại sư và Xung Hư đạo trưởng đều rất lấy làm kỳ, thầm nghĩ:
nghe nói ấp trình đại pháp của Nhậm Ngã Hành truyền hút nội lực của đối phương, tại sao vừa rồi bốn trưởng hai người giao nhau mà Tả Lãnh Thiền lại an nhiên vô sự? Chẳng lẽ là nội công của Phái Trung Sơn lại không sợ hấp tình đại pháp hay sao?
Các cao nhân bàng quan cảm thấy kinh dị, Nhậm Ngã Hành càng sửng sốt hơn. Hơn 10 năm về trước, Nhậm Ngã Hành từng đấu kịch liệt với Tả Lãnh Thiền, chưa cần sử dụng hấp tinh đại pháp đã chiếm được thượng phong. Bây giờ lão chẳng những không khắc chế được Tả Lãnh Thiền mà đột nhiên cảm thấy ngực đau buốt, chân lực dường như không dẫn lên được, lòng vô cùng kinh hãi. Lão tự biết đó là lực phản kích do tu luyện hấp tinh đại pháp. Nếu là lúc bình thường, lão có thể tĩnh tọa dẫn công từ từ hóa giải, nhưng bây giờ kình địch đang ở trước mặt, làm sao có thời gian rảnh rỗi nữa. Đang lúc Nhậm Ngã Hành hoang mang không còn cách nào khác, bỗng thấy sau lưng Tả Lãnh Thiền xuất hiện hai người, một là sư đệ Thác Tháp Thủ Đinh Miễn, hai là Dương Anh Ngạc. Nhậm Ngã Hành liền nhảy ra ngoài dòng chiến, cười ha hả nói:
miệng đã nói là đơn đã độc đấu, mà thực tế thì người ngấm ngầm mai phục trợ thủ. Quân tử không để kẻ khác lừa bịp. Sau này chúng ta sẽ có dịp tái ngộ. Hôm nay gia gia không đấu nữa.
Tả Lãnh Thiền thấy thế bại của lão đã thành mà đối phương lại tự nguyện đình chiến là chuyện lão không cầu mà được. Lão cũng không dám mở miệng cãi lý nữa, nói đại lại loà, muốn người trợ giúp thì không phải là hảo hán, chỉ sợ kích động đối phương đấu tiếp nữa thì Đinh Miễn và Dương Anh Ngạc không thể ra tay trợ giúp nổi, thanh danh một đời của lão không khỏi trôi theo dòng nước. Lão liền nói:
ai bảo ngươi không mang theo mấy tên ma giáo để trợ thù hả?
Nhậm Ngã Hành cười nhạt quay người đi. Cuộc đấu này bề ngoài dường như chưa phân thắng bại, nhưng hai lão Nhậm Tả đều biết võ công của mình có nhược điểm rất lớn, hôm nay không bị thua trận thì thật may mắn, còn cần phải khổ luyện nữa.
Nhậm Ngã Hành biết trong hấp tinh đại pháp ẩn chứa mối họa rất lớn, tựa như bị chứng ung thư. Lão dùng hấp tinh đại pháp hút công lực của đối phương, nhưng đối phương môn phái bất đồng, công lực khác nhau. Khi hút các luồng công lực tạp nhạp vào trong cơ thể, thì không cách nào hóa giải được để có thể làm của mình, nên chúng có thể phát tác bất cứ lúc nào. Nội lực bản thân của lão đã rất mạnh. Lão vừa cảm thấy nội công dị phái tác quái, thì liền đè đạp chúng xuống, nên chưa bao giờ gặp trở ngại gì. Nhưng lần này, đối phương là cao thủ hạng nhất. Trong trận kịch đấu, nội lực của lão đã bị sút giảm rất nhiều, nên không khắc chế nổi những luồng nội lực dị phái trong cơ thể. Gặp lúc đại địch trước mặt, thì bên ngoài đã gặp hoạn nạn, bên trong lại bị phản kích, khiến lão rất hoang mang. Sau đó lão suy nghĩ mới tìm ra được pháp môn để khắc phục những luồng nội công dị phái trong cơ thể. Do lão quá dụng tâm suy nghĩ, nên dù lão là một người thông minh, kiêu hùng nhất thế, mà không biết những biến chuyển xung quanh, cuối cùng bị Đông Vương Bất Bại hãm hại. Lão bị giam dưới đáy Tây Hồ hơn 10 năm, lòng không vướng bận gì, nên mới tìm ra được pháp môn hóa tán, khắc chế nội công dị phái trong cơ thể. Vì vậy, lão tu luyện hấp tinh đại pháp mới không đến nỗi sợ hiểm họa bị tạo phản. Phen này, lão tương phùng với Tả Lãnh Thiền, nhất thời chưa thủ thắng được. Lão liền vận hấp tinh đại pháp để bốn trường giao nhau. Nào ngờ, lão vừa hút vào, thì phát giác nội lực của đối phương trống rỗng, không biết đi về hướng nào. Nhậm Ngã Hành rất kinh hãi. Nội lực đối phương ngưng tụ lại, vừa hút thì không hút được, thì không lý gì làm lạ. Nhưng hút không được nội lực của Tả Lãnh Thiền, ngược lại trong phút chốc, nội lực đối phương biến đi đâu mất, làm cái hấp tinh đại pháp của lão không dở trò ra được. Đừng nói bình sinh, lão chưa bao giờ gặp qua, mà ngay cả có nằm mơ, lão cũng không tưởng tượng nổi có chuyện kỳ lạ như vậy.
Lão liên tục hút mấy lần mà vẫn không hút được một chút nội lực nào của Tả Lãnh Thiền. Thấy chỉ pháp của Tả Lãnh Thiền lợi hại, lão liền lui lại ba bước, rồi lập tức biến chiêu, dung chưởng cùng loạn quy mãnh vô cùng. Tả Lãnh Thiền vẫn giữ thế thủ, hai người lại đấu thêm hai ba chục chiêu nữa. Chưởng trái Nhậm Ngã Hành đánh ra, Tả Lãnh Thiền điểm ngón tay vào cổ tay lão, ngón trỏ tay phải chỉ vào xương xương lão. Nhậm Ngã Hành thấy kình lực trên ngón tay Tả Lãnh Thiền rất tàn độc, lão nghĩ:
không lẽ trong ngón tay này lại không có nội lực sao?
Lão liền nghiêng người, dường như né tránh, kỳ thực cố ý để lộ chỗ sơ hở để Tả Lãnh Thiền đâm trúng vào ngực. Đồng thời lão giận hấp tinh đại thần công ở ngực, lão nghĩ thầm:
Ngươi cứ bản lãnh ẩn giấu nội lực, không lắp trên đại pháp tổ được, nhưng ngón tay của ngươi tấn công ta. Nếu không có nội lực, thì làm sao đâm vào được người của ta? Cùng lắm chỉ làm cho ta ngứa thôi. Còn nếu trên ngón tay có nội lực, thì tất cả sẽ bị ta hút hết.
Trong lúc lão nghĩ nhanh như vậy, xẹt một tiếng, ngón tay của Tạ Lĩnh Thiền đã trâm trúng huyệt thiên trì ở ngực trái của lão. Mọi người bàng hoàng la lên một tiếng. Ngón tay của Tạ Lĩnh Thiền dừng lại trước ngực Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành liền dục toàn lực dần công, quả nhiên nội lực của đối phương ào ào như dở đê trút vào huyệt thiên trì của lão. Lão vui mừng liền tăng thêm lực hút, hút nội lực của đối phương càng nhanh. Đột nhiên người lão loạn choạng, lão từ từ bước lùi ra, không nói lời nào, trừng mắt nhìn Tạ Lĩnh Thiền, thân người lão phát run, tay chân bất động, giống như người bị phong tỏa huyệt đạo. Doanh Doanh thất kinh la lên:
"Gia gia!"
Cô chạy tới đỡ lấy lão, cảm thấy tay lão lạnh buốt, cô liền quay đầu gọi:
"Hướng Túc Túc!"
Hướng Chí Thiên giọt người đến trước, đưa chưởng nắm bóp người Nhậm Ngã Hành mấy cái. Nhậm Ngã Hành rên lên một tiếng, rồi mới thở đều lại, nhấc mặt lão tái xanh. Lão nói:
"Hai lần, nước cờ này, ta không ngờ tới. Chúng ta đấu tiếp đi."
Tạ Lĩnh Thiền từ từ lắc đầu, Nhạc Quốc Quân nói:
"Đã phần thắng bại rồi, còn tỷ đấu cái gì nữa? Vừa rồi Nhậm tiên sinh chẳng lẽ không bị Tạ trưởng môn phong tỏa huyệt thiên trì hay sao?"
Nhậm Ngã Hành hừ một tiếng rồi quát:
"Như vậy ta bị mắc lừa, trận này coi như ta thua."
Thì ra vừa rồi Tả Lãnh Thiền ra chiêu rất là nguy hiểm, lão đã tu luyện hơn 10 năm hàn ngọc chân khí ở trên ngón tay, rồi trút hết nội lực vào ngón tay, tương kế tự kế để Nhậm Ngã Hành hút lấy. Lão không những để cho Nhậm Ngã Hành hút đi, mà còn thôi thúc nội lực để truyền vào huyệt đạo của Nhậm Ngã Hành thật nhanh. Nội lực này là loại chí âm chí hàn, trong phút chốc toàn thân Nhậm Ngã Hành đều lạnh cống. Tả Lãnh Thiền thừa lúc Nhậm Ngã Hành sự hấp tinh đại pháp, mà trong nháy mắt lão đã đẩy nội lực vào để phong tỏa huyệt đạo của Nhậm Ngã Hành. Phong tỏa huyệt đạo là chuyện chỉ thấy những nhân vật hạng 2, hạng 3 trong võ lâm dùng đến lúc động thủ, còn cao thủ quá chiêu biết không sử dụng loại chiêu thức thấp kém này. Tả Lãnh Thiền bị mất hết công lực nên dùng thủ đoạn này để thủ thắng. Cách này tuy gian trá, nhưng nếu nội lực không lợi hại thì quyết không xử được. Hướng Dẫn Thiên biết Tạ Lãnh Thiền tuy đắc thắng, nhưng đã bị hao tổn nguyên khí rất nhiều, chỉ e lão mất hết mấy tháng mới có thể hồi phục lại nguyên khí. Hướng Dẫn Thiên liền bước lên nói:
"Vừa rồi Tả Trương Mùng nói là sau khi Tả Trương Mùng đánh ngã Nhậm giáo chủ, thì sẽ đánh ngã tại hạ. Bây giờ xin mời Tả Trương Mùng động thủ."
Bọn Phương Chính Đại Sư và Xuân Hư đạo trưởng đều thấy rất rõ, sau khi Tạ Lãnh Thiền điểm trúng Nhậm Ngã Hành, nét mặt nhợt nhạt, không dám mở miệng nói gì, có thể thấy nội lực của lão bị hao tổn trầm trọng. Bây giờ nếu hai người động thủ, Tạ Lãnh Thiền đương nhiên phải thất bại, mà không chừng chỉ vài chiêu là bị Hướng Nhất Thiên giết ngay. Nhưng câu nói này vừa rồi là do Tạ Lãnh Thiền nói ra, bây giờ thấy Hướng Nhất Thiên, chẳng lẽ lão lại nuốt lời? Trong lúc mọi người chần chờ, Nhạc Bất Quần nói:
"Bọn tài hạ có nói là trong 3 trận tỷ đấu này, bên nào cho ai xuất mã thì do bên đó tự quyết định, chứ không thể do đối phương chỉ danh khiêu chiến. Nhậm giáo chủ đã ưng thuận điều này có phải không? Nhậm giáo chủ là đại anh hùng, đại hào kiệt, lời nói chẳng lẽ không có giá trị hay sao?"
Hướng Chính Thiên cười nhạt nói:
"Nhạc tiên sinh giỏi ăn giỏi nói, khiến cho người ta khâm phục, nhưng 2 chữ quân tử thì chưa xứng để gọi. Cái kiểu nói dông nói dài này giống như hạng tiểu nhân lật lọng vậy."
Nhạc Bất Quân lạnh lùng nói:
"Trong mắt của người quân tử thì khắp thiên hạ là quân tử, trong mắt của kẻ tiểu nhân thì trên đời này không ai không phải là kẻ tiểu nhân."
Tạ Lãnh Thiền từ từ bước đến dựa vào cột, xem ra tình trạng của lão lúc này muốn đứng cho vững cũng khó vô cùng, chứ đừng nói đến việc động thủ quá chiêu với ai. Xung Hư đạo trưởng, trưởng môn phái Võ Đan tiến lên, lão nói:
"Bần đạo thường nghe người ta xưng tụng Hướng Tả Sư là Thiên Vương lão tổ, có bản lãnh kinh thiên động địa. Bần đạo
thẹp mình là trưởng môn phái võ đàng. Lúc vừa các phái chính đạo tranh đấu với quý giáo, mà bần đạo lại chưa giúp chút sức lực nào, thì xấu hổ vô cùng. Hôm nay gặp may, nếu có thể làm đối thủ của Thiên Vương lão tử, thì thật là vinh hạnh.
Thân phận của lão là trưởng môn phái võ đàng, mà lão nói với Dương Thiên một cách kính trọng như vậy. Về tình về lý, Hướng Dương Thiên thật khó mà từ chối. Hướng Dương Thiên nói,
cùng kính không bằng tôn mệnh. Tại hạ ngưỡng mộ Thái Cực Kiếm Pháp, thiên hạ vô song của Xung Hư đạo trưởng từ lâu. Tại hạ xin xả mạng để bồi tiếp quân tử, chỉ e làm trò cười mà thôi.
Lão cung tay hành lễ, rồi lùi lại mấy bước. Xung Hư đạo trưởng vắt hai tay áo rộng, lão cúi người hoàng lễ. Hai người đứng đối diện nhau, chăm chú nhìn nhau, nhất thời chưa ai rút kiếm ra. Bỗng nhiên Nhậm Ngã Hành nói,
hoàng đã, Hương của đệ, huynh đệ hãy lùi lại.
Lão đưa tay rút trường kiếm sau lưng ra, mọi người đều ngạc nhiên thầm nghĩ. Lão đã liên tiếp đấu với hai cao thủ, hiển nhiên nội lực đã hao tổn rất nhiều. Bây giờ lão lại muốn đấu cả trận thứ ba với Xung Hư đạo trưởng ư? Tả Lãnh Thiền càng kinh ngạc hơn, lão nghĩ thầm.
Ta khổ luyện hàn băng chân khí mười mấy năm trời, và đã chốt hết mọi chiến trì của hắn. Thì dù hắn là người có võ công cao cấp 10, cũng phải mất 3-4 giờ mới có thể hóa giải được. Chẳng lẽ chỉ trong 1 giờ 3 khắc mà hắn lại có thể độc thủ với người hay sao?
Mọi người đâu biết, bây giờ trong huyệt đan điền của Nhậm Ngã Hành giống như có mấy chục con dao nhỏ đâm chém loạn xạ. Lão sử hết khí lực mới bình tĩnh nói được mấy câu này, không tỏ ra chút gì đau đớn. Xung Hư đạo nhân mỉm cười nói,
Nhậm giáo chủ muốn dạy bảo điều gì? Lúc trước chúng ta đã nói rồi, song phương do vị nào ra tay thì bên đó quyết định. Nếu Nhậm giáo chủ muốn dạy bảo thì cũng không nên trái với thỏa thuận giữa chúng ta. Nhưng mà như vậy thì bần đạo chiếm phần tiện nghi nhiều quá rồi.
Nhậm Ngã Hành nói,
tại hạ liều đâu với hai vị cao thủ, nếu động thủ với đạo trưởng nữa thì không khỏi qua coi thường cái phát thầm diệu mấy trăm năm lừng danh của phái võ đàng. Dù tại hạ có ngâm cuồng đến đâu đi nữa cũng không bao giờ dám làm như vậy.
Xung Hư vui mừng, lão gật đầu nói,
đà tạ.
Lão vừa thấy Nhậm Ngã Hành rút kiếm ra thì trong lòng hơi do dự. Nếu lão thay phiên đấu thắng Nhậm Ngã Hành thì chẳng vinh quang gì, nhưng nếu bị thất bại thì phái võ đàng không còn chỗ đứng trong võ lâm nữa. Nghe Nhậm Ngã Hành nói không xuất chiến, lão mới yên tâm. Nhậm Ngã Hành nói,
Xung Hư đạo trưởng ở Bình Quý Phường là Xung Quân mới, thì bên bọn lão phu cũng phải đưa Xung Quân mới vào mới phải.
Lão liền ngẩng đầu lên gọi,
Lãnh Hồ Xung tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ xuống đi thôi.
Mọi người đều giật mình, nhìn theo mục quang của lão hướng về tấm biển gỗ ở trên đầu. Lần Hồ Xung vô cùng kinh ngạc, nhất thời chân tay luống cuống. Trước tình thế này, hắn không núp được nữa, đành phải nhảy xuống, hướng về Phương Chiến đại sư quỳ xuống đất, cúi mọp đầu lại. Hắn nói,
tiểu tử tự tiện xông vào chùa, tội đáng chết. Kính cẩn xin lãnh sự trách phạt của Phương trượng.
Phương Chiến đại sư cười hà hà nói,
thì ra là Lãnh Hồ thiếu hiệp. Lão nạp nghe được hơi thở của thiếu hiệp nhẹ nhàng đều đặn, nội lực thâm hậu, lòng đang cảm thấy kỳ lạ, không biết là vị cao nhân nào quang lâm tệ tự, xin thiếu hiệp đứng lên hành đại lễ, lão nạp không dám nhận đâu.
Lão nói xong chắp tay hoàng lễ. Lần Hồ Xung thầm nghĩ,
thì ra lão đã biết ta núp sau tấm biển từ lâu rồi.
Giải Phong, ban chủ cái bang, bỗng nói,
Lệnh Hồ Xuân, ngươi xem lại mấy chữ này coi.
Lệnh Hồ Xuân đứng dậy, hắn nhìn theo hướng ngón tay lão chỉ sau gốc cột, thấy trên cột khắc ba hàng chữ, hàng thứ nhất khắc là sau tấm biển gỗ có người, hàng chữ thứ hai là để tại hạ lên lôi hắn xuống, hàng thứ ba là khoan đã, người này nội công không chính không tà, chưa biết là bạn hay thù. Mấy chữ đều khắc sâu vào cột, vết gỗ bên trong lộ ra, đều do Phương Chính đại sư và Giải Phong dùng chỉ lực để viết lên cột gỗ. Lệnh Hồ Xuân vừa kinh hãi vừa khâm phục, hắn nghĩ thầm:
Phương Chính đại sư, từ hơi thở nhẹ đều của ta đã có thể phân biệt được ra số võ công của ta, thì thật là thần thông.
Lệnh Hồ Xuân liền cung tay cúi người hành lễ tám hướng rồi nói:
Lúc các vị tiền bối vào điện, thì tiểu tử đã núp ở sau tấm điện, nên không dám leo xuống bái kiến, mong các vị thứ tội.
Hắn đoán rằng sắc mặt của sư phụ chắc rất khó coi, nên hắn không dám nhìn lão. Giải Phong cười nói:
Người có tác thì giác mình, đến chùa Thiếu Lâm ăn trộm được cái gì rồi hả?
Dạ, tiểu tử nghe nói nhận đại tiểu thư ở lại trong chùa Thiếu Lâm, nên to gan đến đây đón tiếp tiểu thư.
Thì ra là người đi ăn trộm cô vợ. Đây không phải là có tác giác mình, mà gọi là vì sắc đẹp mà gan bằng trời đó.
Lệnh Hồ Xuân nghiêm sắc mặt nói:
Nhậm đại tiểu thư có đại ân với tiểu tử, vì tiểu thư dù tiểu tử có tan xương nát thịt cũng cam lòng.
Đáng tiếc, đáng tiếc, một đời thanh niên tài trạng tiền đồ rực rỡ, chỉ vì nữ sắc mà đi lầm đường. Nếu người không lạc vào tà đạo, thì tôn vị trưởng môn phải qua sơn sau này còn lọt vào tay ai ngoài người nữa.
Nhậm Ngã Hành lớn tiếng nói:
Trưởng môn phải qua sơn đâu có gì là ngon lành. Tương lai lão phu về trời thì ngôi vị giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo chẳng lẽ thoát khỏi bàn tay con rể cưng của lão phu hay sao?
Lệnh Hồ Xuân giật mình, hắn run run nói:
Không thể.
Nhậm Ngã Hành cười nói:
Được rồi, không nói nhiều nữa. Xuân Nhi, người lãnh giáo mới chịu thần kiếm của vị trưởng môn nhỏ đang đi. Kim pháp sung hư đạo trưởng, lấy nhu khắc cương, xoài dòng nhớ ý, thế gian hiếm có, người phải cẩn thận.
Lão đổi giọng, gọi Lệnh Hồ Xuân là Xuân Nhi, đã coi hắn là con rể thật rồi. Lệnh Hồ Xuân lẳng lặng quan sát tình thế trước mắt, song phương mỗi bên đều thắng một trận. Chuyện thắng bại của trận thứ ba này đều là quyết định việc doanh doanh có được xuống núi hay không. Hắn đã tỉ kiếm với Xuân đại nhân, về kiếm pháp hắn có thể thắng được lão, muốn cứu doanh doanh thì hắn phải ra tay mới được. Hắn liền xoay người lại, quỳ xuống đất hướng về Xuân Hư đạo nhân lại mấy cái. Xuân Hư đạo nhân vội đưa tay đỡ hắn dậy, ngạc nhiên hỏi:
Sao lại phải hành đại lễ như vậy?
Lệnh Hồ Xuân đáp:
Tiểu tử đối với đạo trưởng rất cung kính, nhưng trước tình thế bắt buộc phải lĩnh giáo kiếm pháp của đạo trưởng, lòng cảm thấy bất an.
Tiểu huynh đệ, không cần phải đa lễ.
Lệnh Hồ Xuân đứng dậy, Nhậm Ngã Hành đưa trường kiếm qua. Lệnh Hồ Xuân nhận kiếm rồi chống kiếm xuống đất, nghiêng người đứng sang bên dưới. Xuân Hư đạo nhân đưa mắt nhìn vào khoảng không ở ngoài sân, ngơ ngẩn xuất thần, dường như đang tính toán chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xuân. Mọi người thấy lão vẫn không động đậy, giống như người đang nhập định, ai cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một lúc sau, Xuân Hư đạo nhân thở phào một cái rồi nói:
Trận này không cần phải đấu nữa. Thôi, muốn vị hãy xuống núi đi.
Lão vừa nói ra như vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Lệnh Hồ Xuân vui mừng, quý người hành lễ, Giải Phong hỏi:
Đạo trưởng nói như vậy là có ý gì?
Xuân Hư nói:
Trước đây mấy ngày, dưới chân núi võ đàng, bần đạo đã cùng lệnh hồ huynh đệ chết hơn 300 chiều. Lần đó bần đạo đã thua, hôm nay có trận đấu nữa thì bần đạo cũng thua mà thôi.
Bọn Phương Chính đều hỏi:
Thế có chuyện đó thật hay sao?
Xuân Hư đầu trưởng nói,
Lệnh Hồ Tiểu huynh đệ đã thấm nhuần kiếm pháp chân truyền của Phong Thanh Dương tuyệt bối. Bần đạo không phải là đối thủ của Lệnh Hồ Tiểu huynh đệ.
Lão nói rồi mỉm cười, lùi sang một bên. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói,
Đạo trưởng độ lượng mênh mông, khiến ai cũng khâm phục. Lão Phu vốn chỉ khâm phục đạo trưởng có một nửa. Bây giờ, Lão Phu khâm phục đạo trưởng đến 7 phần rồi.
Lão nói 7 phần. Lão nói 7 phần là chưa đủ 10 phần. Lão quay qua Phương Chính Đại Sư cung tay rồi nói,
Phương Trưởng Đại Sư, sau này chúng ta có dịp hội ngộ.
Lệnh Hồ Xuân đi đến trước sư phụ và sư nương, hắn quỳ xuống lại. Nhạc Bất Quần nghiêng người né tránh, lạnh lùng nói,
không dám nhận.
Nhạc phu nhân chưa sót, mắt ngấn lệ. Lệnh Hồ Xuân quay qua hướng Mạc Đại Tiên Sinh hành lễ, biết lão không muốn nói chuyện qua lại với sư phụ sư nương, nên hắn chỉ lại 3 cái chứ không nói gì. Nhậm Ngã Hành một tay dắt Tranh Doanh, một tay dắt Lệnh Hồ Xuân, lão nói,
chúng ta đi thôi.
Lão rõ bước đi về hướng cửa điện. Bọn Giải Phong, Chấn Sơn Tử, Dư Thương Hải, Thiên Môn Đạo Nhân tự biết võ công không bằng Xung Hư Đạo Nhân, mà Xung Hư đã thừa nhận lão không phải là địch thủ của Lệnh Hồ Xuân. Tuy trong lòng bọn họ bán tính bán nghi, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên động thủ vì sợ rước lấy cái nhục. Nhậm Ngã Hành đang đi ra khỏi điện, bỗng Nhạc Bất Quần quát,
khoan đã.
Nhậm Ngã Hành quay đầu lại nói,
sao?
Nhạc Bất Quần nói,
Xung Hư đạo trưởng là bậc đại hiền, nên không so đo với hạng tiểu nhân. Còn trận thứ 3 nữa, chưa phần thắng bại. Lệnh Hồ Xuân, ta đấu với ngươi.
Lệnh Hồ Xuân kinh hãi, bất giác, toàn thân hắn run bần bật, hắn lắp bắp.
Sư phụ, đệ tử, sao có thể?
Nhạc Bất Quần vẫn thản nhiên như không, lão nói,
người ta nói, ngươi được Phong Thái Sư Thúc Tổ tiền bối của một môn chỉ điểm, kiếm thuật đã đạt đến chỗ tinh túy của phái Hoa Sơn, thì xem ra ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tuy ngươi đã bị trục xuất ra khỏi bổn môn, nhưng trên giang hồ ngươi vẫn có thể dương danh lập thế cho kiếm pháp của bổn môn. Ta quản giáo ngươi không kỹ lưỡng, khiến cho các vị tiền bối trong chính giáo đều vì ngươi, một thanh niên hư hỏng, mà phải căm hận. Nếu ta không ra tay, thì chẳng lẽ lại đùn đẩy trách nhiệm này cho người khác? Hôm nay, nếu ta không giết được ngươi, thì ngươi cũng giết ta thôi.
Lão nói gì sao? Thanh âm rất đanh thép. Soạt một tiếng, lão tuốt trường kiếm ra rồi quát,
giữa ngươi và ta không còn tình nghĩa sư đồ nữa. Ngươi rút kiếm ra đi.
Lệnh Hồ Xung lùi lại một bước, hắn nói,
đệ tử không dám.
Nhạc Bất Quần phóng dèo một tiếng nhằm đâm vào ngực Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nghiêng người né tránh. Nhạc Bất Quần phóng tiếp luôn 2 kiếm. Lệnh Hồ Xung lại né tránh, nhưng trường kiếm vẫn chỉ ra xuống đất, không đưa lên chống đỡ. Nhạc Bất Quần nói,
người đã nhường ta 3 kiếm là coi như đã hết đạo nghĩa tôn kính bậc tôn trưởng rồi. Rút kiếm ra đi.
Nhậm Ngã Hành nói,
Sùng Nhi, người không chịu phản chiêu là muốn tự tử ở đây hay sao hả?
Lệnh Hồ Xung đáp dạ, rồi cầm ngang trường kiếm để trước ngực. Trong trận tỷ thí này, hắn nhường cho sư phụ thắng hay là hắn phải thắng sư phụ? Nếu hắn có ý nhân nhượng, bị thua trận này hay bị trọng thương cũng không thành vấn đề. Nhưng 3 người, Nhậm Ngã Hành, Hướng Nhất Thiên và Doanh Doanh sẽ bị giam cầm, chịu khổ 10 năm trên núi Thiếu Thất. Phương Chính Đại Sư là một cao tăng đắc đạo, nhưng Tả Lãnh Thiền và bọn tăng chúng trong chùa Thiếu Lâm khó bảo đảm là họ không dùng độc kế để hãm hại 3 người. Nói là cầm tù 10 năm, nhưng không biết tính mạng có được bảo toàn để trải qua 10 năm dài đằng đẵng hay không. Còn nếu hắn không nhường nhịn, thì từ lúc ấu thơ côi cút, hắn được sư phụ sư nương nuôi dạy thành tài, chẳng khác gì cha mẹ ruột. Đại ân chưa trả, ở trước mặt anh hùng thiên hạ mà đánh bại sư phụ, thì hắn còn mặt mũi nào nữa? Thanh danh cũng bị chôn vùi xuống đất. Đây là vấn đề khó xử của Lệnh Hồ Xung. Hắn đang do dự, thì Nhạc Bất Quần đã tấn công tới tấp hơn 20 chiêu. Lệnh Hồ Xung chỉ dùng Hoa Sơn kiếm pháp mà trước đây sư phụ truyền thụ để gạt đỡ. Hắn không dám dùng đến Độc Cô Cửu Kiếm, vì loại kiếm pháp này đều tấn công vào chỗ yếu hại của người, vừa xuất chiêu là giết người, hắn không dám xử ra. Sau khi hắn luyện được độc cô cửu kiếm, kiến thức tiến bộ rất nhiều, thêm nội lực rất hùng hậu. Tuy hắn chỉ sử Hoa Sơn kiếm pháp bình thường, mà quay lực trên kiếm pháp khác hẳn với ngày trước. Nhạc Bất Quần liên tiếp huy động kiếm lực mà vẫn không phóng kiếm đến trước người Lệnh Hồ Xuân được.
Mọi người thấy cách sử kiếm của Lệnh Hồ Xuân như vậy, thì đều biết là hắn cố ý nhân nhượng. Nhậm Ngã Hành và Hướng Vân Thiên nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều rất lo lắng. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến hôm ở Cô Sơn Mai Trang thành Hàng Châu. Nhậm Ngã Hành mời Lệnh Hồ Xuân gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, hứa cho hắn làm chức Quang Minh Hữu Sứ, sau này sẽ truyền bí quyết để hắn hóa giải những luồng nội lực dị chủng của chuyện luyện Hấp Tinh Đại Pháp. Nhưng người thanh niên này không chút gì nao núng, đủ thấy hắn đối với sư môn vô cùng trung nghĩa. Bây giờ thấy hắn đối với sư phụ sư nương rất cung kính, dưới nhà Bất Quần có muốn đâm chết hắn, hắn cũng cam lòng. Hắn sử chiêu thức toàn là thế thủ, cứ đấu như vậy thì làm sao có hy vọng thắng được. Hiển nhiên Lệnh Hồ Xuân quyết không chịu thắng sư phụ, càng không chịu trước mặt nhiều anh hùng thành danh mà thắng sư phụ. Nếu không phải hắn biết rõ sau trận thua này thì ba người bọn Doanh Doanh phải chịu cầm tù trên núi Thiếu Thất, thì chết không được 10 chiêu hắn đã ném kiếm chịu thua rồi. Hai lão Nhậm Hướng bàng hoàng không biết phải làm sao, cứ nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có ba chữ: phải làm sao.
Chuyện Kiếm Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Ngàn muôn khó khăn chờ ta.